I love the calendum tanta reuban, Jesu gantai lam cam nyan. Vadom ben lam cha cum nyau ta vui ha, nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ đến cùng với quý vị với đề tài Nếu có cơ hội thứ hai. Thưa quý vị, trong cuộc sống làm người, có nhiều khi chúng ta cần phải có cơ hội thứ hai để làm lại cái điều gì đó cần thiết cho đời sống. Hầu như mỗi người trong chúng ta có khi bất chợt nghe những câu nói không ngờ tới như sau: tôi không còn thương anh nữa, tôi muốn ly dị, hoặc công ty đang bị lỗ lá, chúng tôi sẽ cho anh nghỉ việc, hay là quan tòa vừa phán quyết rằng anh đã có tội. Thưa quý vị, mặc dù mỗi người trong chúng ta đôi khi bị cú sốc bởi lỗi lầm thường tình nào đó của chính mình, nhưng đừng quá vội bi quan, hãy bình tĩnh, vì chúng tôi có tin mừng sau đây cho quý vị. Trong ân điển của Đức Chúa Trời, mỗi người trong chúng ta đều sẽ có được cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời. Nhưng trước hết chúng ta phải suy nghĩ, nếu có cơ hội thứ hai thì tôi sẽ làm gì? Nhà văn Louis Tarkington viết những ước muốn sau đây. Tôi mong ước có được một nơi tuyệt vời, có được một môi trường thuận lợi để bắt đầu trở lại. Nơi nào mà tất cả những lỗi lầm, tất cả sự tan vỡ cõi lòng và tất cả sự phiền muộn, ích kỷ, nghèo nàn có thể được tuốt bỏ như chiếc áo cũ mòn sờn nằm dưới sàn nhà và không bao giờ phải mặc lại nó nữa. Đã có bao nhiêu người mơ ước đến những điều nói trên đây? Lòng ước ao cho một cơ hội thứ hai đã kể từ Adam và Eva. Họ đã bỏ mất cơ hội để sống thảnh thơi trong địa đàng khi họ bị sự cám dỗ của ma quỷ đánh mất tổ ấm và đánh mất nhiều lắm. Nào là mất sự thánh thiện, mất sự bình an và mất niềm vui trong cuộc sống. Kinh Thánh không chỉ nói họ là những người mới cần cơ hội thứ hai, còn vô số người nữa như Noe đã say rượu bởi con cái và ông cần có một cơ hội để cải thiện cuộc đời của ông trước mặt Đức Chúa Trời. David đã phạm tội tà dâm và giết người, và David cần có cơ hội để có thể lấy lại niềm tin và tinh thần trách nhiệm. Simon Fierer đã nóng lòng chờ đợi cơ hội để chứng minh cái sự tín nhiệm truyền giảng phúc âm của Chúa Giêsu sau khi Ngài thăng thiên về trời. Và chúng ta có biết Đức Chúa Trời đã làm những gì đối với họ? Ngài đã ban cho tất cả mọi người đều có cơ hội. Đức Chúa Trời không dễ dàng từ chối họ như chúng ta đâu. Chúng ta có thể tưởng tượng được đời sống sẽ khó khăn như thế nào nếu Đức Chúa Trời cứng rắn đối với sự vấp phạm của họ như chúng ta đối xử với những người vấp phạm đối với chính mình. Thánh đồ Phaolô đã chia sẻ về sự lỗi lầm. Ông nói thế không phải là tôi đã đoạt giải hay được hoàn hảo rồi, nhưng tôi cứ theo đuổi để đoạt cho được giải. Thánh Kinh Tăng Ước, sách Philip đoạn 3, câu 12. Hôm nay chúng ta khám phá những điểm chính mà thánh đồ Phaolô đã áp dụng cho chính đời sống của ông về cơ hội thứ hai. Bởi những sự thảm bại ở trong đời sống đã nối kết chúng ta lại với nhau. Không có một sự nối kết nào từ người này đến người khác bằng sự bất lực, bất toàn của mỗi chúng ta. Vì tất cả trong chúng ta đều là bất năng, bất toàn. Cho nên cổ nhân đã nói, nhân vô thập toàn. Và Thánh Kinh phán dạy, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chúng nó đều sai lạc cả, thải cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người nào làm điều lành, dẫu một người cũng không. Thánh Kinh Tăng Ước, sách Roma, đoạn 3 câu 10 đến câu 12. Có kẻ trong chúng ta ăn nhiều, có người nói nhiều, có kẻ tiêu xài nhiều, có người trong chúng ta thương quá ít, có kẻ trong chúng ta cho quá ít, có người trong chúng ta nghe quá nhiều. Không một người nào trọn vẹn và tất cả trong chúng ta đều nếm trải sự thảm bại. Ngay cả những nhân vật mà chúng ta cho là vĩ đại đi nữa, họ cũng là con người đã nếm trải sự thất bại như chính chúng ta. Robert Louis Stevenson đã mô tả chính ông rằng đã cố gắng một ít và đã thất bại nhiều. Còn tự truyện của ông H.G. Wells gồm có 5 đoạn với tựa đề là Khởi sự tất cả từ đầu. Một nhạc sĩ và là một nhà sáng tác bị xuống dốc trong cuộc sống, hết tiền bạc, ngân hàng thu hồi đồ đạc để trừ nợ, ông phải đối diện với sự ham dọa tù tội của chủ nợ. Sự phiền muộn tuyệt vọng khiến cho ông bị lâm bệnh, bán thân bắt tội. ông không thể đi hay di chuyển hoặc có cảm giác gì cả. Chỉ còn có một bên phải mà thôi. Và chỉ trong một thời gian ngắn, ông muốn bỏ cuộc, buông xuôi. Nhưng ông quyết định cố gắng một lần nữa. Và ông đã bắt đầu trở lại với cái điều mà ông đã hiểu biết rất nhiều hơn hết. Đó là viết nhạc. Ngay giữa lúc tuyệt vọng, George Frederick viết nhạc bản về Đấng Messi và đã trở thành một nhạc bản vĩ đại nhất chưa bao giờ được viết. Thưa quý vị và các bạn, khi một người đã nếm trải sự hụt hẫm và thảm bại trong đời, người đó trở nên yếu đuối trong mọi phương diện. Có người bắt đầu suy nghĩ rằng họ không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì được ngoại trừ sự thất bại. Vì họ đã đánh mất đi sự tin tưởng, rồi họ bắt đầu nghi ngờ rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ giúp đỡ họ một lần nữa. Một trong những câu chuyện mà Đức Chúa Giê-xu kể về người trai trẻ và đời sống thất bại của anh ta, chúng ta được biết tên của anh ấy là người con hoang đường. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không nêu tên thật của người. Chúa chỉ giới thiệu anh ta là một người con trai đòi chia gia tài. Sau cùng, người trai trẻ tóm thâu hết tiền bạc và đi phương xa. Mục đích của thanh niên là được tự do rượu chè, cờ bạc, ăn chơi và điếm đàn. Đến khi anh ta hết tiền bạc và bạn hữu cũng xa lánh, bây giờ không còn gì để sống. Và người con trai này đã trở thành một tên nô lệ. Nếu anh ta không có lập trường vững vàng để nhìn thấy cơ hội trở về cùng nhà cha mình, thế thắc, cuộc đời của anh sẽ hoàn toàn thảm bại. Ngày nay có nhiều người cho rằng cuộc đời không được ổn định bởi vì chính họ nghĩ rằng ai cũng láo khoét, lừa đảo, sai xưa, gian tà, hoặc cha mẹ của họ không tốt đối với họ. Hai khi mất việc làm thì không đáng được có cơ hội để xin việc làm nữa. Thánh đồ Phao-lô đã nói, anh em không phải là người duy nhất làm lầm lỗi lớn. Sự thảm bại đã nối kết hết thảy mọi người trong nhân loại. Nhưng, thưa quý vị và các bạn, những thảm bại đó chỉ được viết bằng viết chì. Ăn điển là từ ngữ mà Đức Chúa Trời dùng để cho cơ hội. Ăn điển là sự ban cho mà không một ai trong nhân loại có thể làm nên được và cũng không một ai xứng đáng để được nó. Ăn điển là năng quyền cứu chuộc đến từ Đức Chúa Trời dành cho bất cứ người nào tiếp nhận nó. Lời Chúa phán dạy, không có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Thánh Kinh Tăng Ước sách Roma đoạn 3 câu 10. Có lần, một thằng đạo gia đã nói, không có một từ nào để miêu tả bản tánh của Đức Chúa Trời ngoại trừ ăn điển. Cho nên ăn điển còn có nhiều ý nghĩa hơn là một từ ngữ. Nó là một hành động mà Đức Chúa Trời chọn để diễn đạt tình yêu thương và năng quyền của Ngài cho mọi người. Một trong những ảo tưởng mà chúng ta đã trả giá để đem vào ý tưởng của con người là cho rằng con người không thể thay đổi được. Tư tưởng đó hoàn toàn sai sự thật. Vì chỉ có con người mới được tạo dựng để có thể được biến đổi. Nhiệt độ mặt trời không thể đổi được. Trăng tròn trên biển cả không thể thay đổi được. Hướng gió thổi không thể nào thay đổi được. Nhưng nếu bản năng của bạn tiêu cực, làm hư hỏng khả năng của bạn có liên quan đến người khác, và nếu bạn học hỏi để hiểu biết thì có thể điều chỉnh được. Nếu bạn bị nạn căng, có thể điều chỉnh bởi sự ăn uống và thể dục, bạn có thể thay đổi được. Ăn điển của Đức Chúa Trời có nghĩa là ngày mai của bạn không còn có bản sao chính xác của ngày hôm qua. bạn muốn thay đổi về bản tánh của bạn ư? Bạn muốn thay đổi về tình trạng tài chính của mình sao? Bạn muốn thay đổi sự quan hệ của chính bạn? Hoặc bạn muốn thay đổi về đời sống tâm linh của mình? Bạn muốn thay đổi về tương lai của bạn chăng? Ân điển của Đức Chúa Trời có thể ban năng lực cho bạn để thay đổi bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống của bạn. Thưa quý vị và các bạn, vài năm trước đây, Hội Hồng Thập Tự người Mỹ đã gom góp tiếp liệu, thuốc men, quần áo và thức ăn cho những người nghèo khổ tại Biafra. Một ở trong các thùng đồ được gửi đến với lời ghi chú sau đây: tôi mới vừa được biến đổi và sẽ không bao giờ cần đến những món đồ này nữa. Bạn có thể dùng những món đồ này hay không? Trong thùng đồ có vài tấm da hiệu Kuhu Clan. Những tấm da này đã được cắt thành từng miếng dài và dùng để băng bó những vết thương cho những người da đen ở Biafra bị thương. Đây là một biểu tượng về ân điển của Đức Chúa Trời. Người ấy đã biến những tấm da có ấn tượng của sự ganh ghét thành những cuộn băng của tình yêu thương. Đức Chúa Trời có thể làm điều đó cho mỗi người trong chúng ta. Những điều nào có tính cách tiêu cực trong đời sống của chúng ta đều sẽ được biến đổi, bởi vì các yếu điểm của chúng ta chỉ được viết bằng viết chì, nhưng ân điển của Đức Chúa Trời thì đã được viết bằng bút mực. Tôi xin lặp lại, những yếu điểm của chúng ta chỉ được viết bằng viết chì, những ân điển của Đức Chúa Trời thì đã được viết bằng bút mực. Và thưa quý vị, ân điển của Đức Chúa Trời thay đổi viễn cảnh thảm bại của chúng ta mãi mãi. Cái điều có lẽ làm cho chúng ta khó tin, nhưng quyết chắc rằng đó là sự thật. Bất cứ vấn đề nào của chúng ta ngày nay và bất cứ sự thất bại nào của chúng ta đã từng nếm trải, tất cả sẽ không vô vọng như khi chúng nó mới bắt đầu xuất hiện. Có thể chúng ta đang ở vào thời điểm của sự tuyệt vọng, và cho dù chúng ta phải chờ đợi bao lâu cũng không đánh mất được hy vọng của sự thật. Có thể chúng ta bị sa vào mặc cảm hối tiếc cho chính mình, và có lẽ chúng ta nghĩ rằng mình đang phải sống với mặc cảm tội lỗi không nguôi và cảm thấy xấu hổ trong tuyệt vọng. Nhưng ân điển của Đức Chúa Trời bao giờ và lúc nào cũng luôn luôn được tẩy sạch mọi sự thất bại. Vậy hãy cho phép ân điển của Đức Chúa Trời được can thiệp vào trong cuộc đời của mỗi quý vị, và tâm hồn của quý vị sẽ tìm được sự vui thỏa trong hồng ân diệu kỳ của Chúa. Thánh đồ Phaolô đã từng tranh chiến với tội lỗi, và ông cũng phải chiến đấu với sự yếu đuối. Ông đã viết những lời lẽ về những giây phút đang tối nhất trong cuộc đời như sau: nhưng Chúa phán rằng, ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Tôi xin lặp lại, ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thánh Kinh Tân Ước 2 Cô-rinh-tô đoạn 12 câu 9. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Phaolô bắt đầu nhận thấy sự yếu đuối của mình không phải là nguồn gốc của sự bất hạnh, xấu hổ, nhưng là một nguồn cội của sức mạnh. Đó là đặc tính hành động của ân điển Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, có lẽ cuộc đối thoại giữa một người con trai 40 tuổi và người cha của anh trên ngọn đồi sẽ gợi ý cho chúng ta sáng tỏ vấn đề hơn. Người con trai 40 tuổi sau khi cưới vợ không bao lâu, anh ta về nhà thăm cha mình. hai cha con ngồi dưới mái hiên trong một vùng hẻo lánh, ngồi nhìn cha mình và nói: "Cha ơi, con đã cưới vợ rồi." Người cha đáp: "Vậy hả con, tốt lắm." Người con lên tiếng than phiền: "Nhưng cha ơi, nàng thật là người bằng điển." Ông già nói: "Như vậy không tốt đâu con." Người con bàn nói: "Nhưng cha ơi, nàng thật là giàu." Người cha đáp: "Thế à, tốt lắm." Con trai của ông phân bua: "Nhưng cha ơi, nàng keo kiết." Người cha bảo: "Vậy sao? Không tốt." Con trai nói tiếp: "Cha à, nàng cắt cho con một cái nhà lớn." Người cha khen: "Tốt vậy sao?" Người con nói thêm: "Nhưng cái nhà mới vừa bị cháy hôm qua rồi." Người cha nghe nói bằng trả lời: "Bất hạnh như vậy sao con?" Người con nói thêm rằng: "Nhưng cha ơi, nàng cũng đã bị cháy trong cái nhà ấy rồi." Hãy thải chúng ta để biết được cái bài học đạo đức của câu chuyện nói trên. Hễ bất cứ điều gì đã làm cho đời sống của chúng ta thảm bại thì ân điển của Đức Chúa Trời sẽ khai triển và biến thành thịnh lợi nếu chúng ta cho phép Đức Chúa Trời tỏ bày năng quyền của Ngài trong đời sống của chúng ta. Khi ông Charlie Cotton, người đâm thuê chém bướm của cựu tổng thống Nixon, ông đã phải bị tù chung thân với vụ Watergate scandal, và ông đã biết chắc rằng sự thất bại này đánh dấu sự tận cùng của sự nghiệp của đời ông bị tiêu tan trong mây khói. Nhưng trong cảnh lao tù, ông Chuck Colson đã tiếp nhận cơ hội thứ hai bằng cách dâng cuộc đời của ông cho Chúa Giêsu, và ông đã được biến cải trong ân điển của Chúa. Sau khi ra khỏi tù, ông được Chúa thúc giục sáng lập một tổ chức quan hệ với tù nhân. Một vụ này có một năng lực thích nghi khiến cho vô số tù nhân tiếp nhận Chúa Giêsu để biến đổi cuộc đời qua các chương trình truyền giáo trong ngục tù. Và chính bản thân của ông ấy cũng được nổi tiếng và có một tương lai đầy hy vọng trong ân điển của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, quả thật đúng với câu nói: ai mà bỏ cuộc bởi những thất bại trong đời là trả một xu cho một tá, còn ai mà trỗi dậy trong những thất bại là trả giá một xu cho cả triệu. Ân điển của Đức Chúa Trời giúp chúng ta khả năng và quyền lực để chiến thắng mọi thảm bại. Đó là lý do tại sao thất bại chỉ được viết bằng viết chì, còn ân điển của Đức Chúa Trời thì được viết bằng bút mực. Chúa có thể xóa bỏ mọi thảm bại của chúng ta, và Ngài có thể dùng những thảm bại để biến thành mọi sự tốt lành cho chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, hãy tiếp nhận ân điển của Chúa ngay hôm nay. Cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi mà chúng ta đã vấp phạm, và xin Ngài giúp chúng ta đứng vững trên đường đời trong đôi chân của mình. Ngài sẽ làm bất cứ điều gì mà chúng ta cầu xin theo ý của Ngài. Kinh Thánh phán dạy rằng bất cứ nơi nào tội lỗi gia tăng thì nơi ấy sẽ được ân điển dư dật. Nếu chúng ta muốn được sự tha thứ thì Chúa sẽ tha thứ ngay bây giờ, vì đây là cơ hội thứ hai của mỗi chúng ta để làm lại cuộc đời sung mãn và hạnh phúc trong Chúa Giêsu. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.